Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong tháng 6 này, tòa án trọng tài thường trực sẽ ra phán quyết trong vụ Philippines kiện Trung Quốc về bản đồ đường lưỡi bò. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia về luật pháp quốc tế, đây sẽ là một phán quyết có lợi cho Manila. Mặc dù Bắc Kinh đã nhiều lần nói là họ không thi hành phán quyết của tòa án mà họ không công nhận thẩm quyền xét xử, nhưng kết quả vụ kiện này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông nói chung và đến việc đấu tranh giành chủ quyền của Việt Nam nói riêng. Philippines đã chính thức nộp đơn kiện Trung Quốc từ tháng Giêng năm 2013, chiếu theo một điều khoản của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Mặc dù Bắc Kinh phản đối đơn kiện, tòa án trọng tài thường trực vẫn thụ lý hồ sơ bởi vì Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển cho phép hồ sơ kiện được tiến hành cho dù phía bị đơn từ chối và không tham gia vụ kiện. Sau đó, đến tháng 12/2014, Trung Quốc ra một văn bản phủ nhận thẩm quyền xét xử của tòa án trọng tài. Nhưng trong hai phiên xử tháng 10 và tháng 11/2015, tòa án trọng tài này ra phán quyết là tòa có thẩm quyền xét xử 15 luận điểm của phía Philippines. Nói một cách khái quát thì các luận điểm của Philippines chủ yếu nhằm chứng minh rằng yêu sách chủ quyền của đường chính đoạn của Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và như vậy không có giá trị pháp lý. Mặt khác, theo Philippines, một số thực thể mà Trung Quốc đang chiếm đóng không phải là đảo theo định nghĩa của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển mà chỉ là đá hoặc đất nổi khi thủy triều xuống. Do đó, không có thực thể nào được hưởng quy chế vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa. Đá chỉ hưởng quy chế lên hải 12 hải lý. Còn đất nổi khi thủy triều xuống thì không có quy chế nào, cũng như không có bất cứ quốc gia nào có thể đặt ra yêu sách chủ quyền đối với chúng. Như vậy, phán quyết của tòa án trọng tài thường trực về những luận điểm của Philippines sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với Việt Nam, quốc gia có lãnh thổ bị bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc xâm lấn nhiều nhất? Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của giáo sư Tạ Văn Tài, cựu giáo sư Đại học Luật ở Harvard, Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn RFI từ thành phố Boston. RFI Việt ngữ rất hân hạnh được tiếp chuyện với giáo sư Tạ Văn Tài để nói về tác động của phán quyết của tòa án trọng tài thường trực về vụ Philippines kiện Trung Quốc đối với Việt Nam. Trước khi nói về cái tác động của vụ kiện này đối với Việt Nam thì thưa giáo sư có đồng ý với nhiều chuyên gia cho rằng là phán quyết do tòa án trọng tài thường trực đưa ra sẽ thuận lợi cho Philippines hơn là Trung Quốc ạ?
Đúng đấy, mình chưa biết tòa sẽ phán quyết như thế nào, nhưng mà tôi đoán là Philippines sẽ thắng trong những đòi hỏi của mình. Đòi hỏi tức là công nhận vùng biển mà Trung Quốc vơ vào một cách hết sức là vô duyên trong cái đường lưỡi bò thì nó thuộc thềm lục địa và vùng kinh tế mới của Philippines, tức là cách đất của Philippines 200 hải lý và cũng thuộc một phần Việt Nam nữa. Cho nên là chắc chắn là Philippines nó sẽ thắng về vấn đề vùng biển đó là của Philippines, kể cả cái đá ngầm Cabro mà Trung Quốc đã lừa đảo mà chiếm. Bởi vì đá ngầm theo công ước luật biển đó là thuộc thềm lục địa chứ không phải là một lãnh thổ, cho nên là không có chủ quyền lãnh thổ nào của Trung Quốc ở đó. Dù anh Trung Quốc có xây lên thành một đảo nhân tạo thì cái điều đó cũng trái một điều khoản khác trong công ước luật biển là quốc gia khác không được xây lên, trừ quốc gia cận duyên tức là Philippines mới có quyền xây, mà xây cũng chỉ là để mà làm dễ dàng việc theo dõi khí hậu, thời tiết và lưu thông an toàn thế thôi. Thành ra ông Trung Quốc tự đoán là về nội dung cũng sẽ thua.
Dạ, như vậy là khi mà Philippines kiện Trung Quốc thì mục đích của họ muốn rằng là tòa án trọng tài thường trực không công nhận chủ quyền mà Trung Quốc áp đặt lên cái vùng biển chung quanh Scarborough, có phải không?
Vâng, đúng, bởi vì Trung Quốc nói rằng theo thuộc cái đường lưỡi bò, mà cái đường lưỡi bò là không có cơ sở pháp lý gì, nó chỉ là một cái đường do một nhân viên cấp dưới của Bộ Ngoại giao Trung Hoa vẽ ra, thành ra chắc chắn là họ sẽ phủ nhận đường lưỡi bò. Đường lưỡi bò không có thể nào xác nhận một cái chủ quyền gì về cái vùng biển đó. Ngay cái đảo nhân tạo như tôi vừa nói, có xây lên cũng không xác nhận chủ quyền cho Trung Quốc. Thành ra chắc chắn là Trung Quốc sẽ thua, bởi vì cái vùng biển, kể cả đá ngầm đó là thuộc thềm lục địa của Philippines, một cái phần khác gần đó cũng thuộc Việt Nam. Thế là do Trung Quốc chắc chắn sẽ thua thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì Việt Nam đã không đứng ra kiện Trung Quốc để cho Philippines kiện trước. Như vậy thì phải chăng cái điều đó nó sẽ gây bất lợi cho Việt Nam à, trong cái vụ kiện này ạ?
Việt Nam thì có thể nói theo danh từ nôm na là ăn theo. Bởi vì Philippines có một ông trưởng phái đoàn luật sư Philippines đến trường đại học Harvard nơi tôi làm việc. Tôi có gặp ông hai lần thì ông nói là Việt Tân đang nghiên cứu rất kỹ, mười mấy năm trời nó mới kiện, và nó rủ Việt Nam cùng kiện, nhưng Việt Nam không có muốn cùng kiện, bởi vì Việt Nam do dự e ngại Trung Quốc cái gì đó. Thế nhưng mà sau khi Việt Tân thắng được một cái phần về thẩm quyền rồi thì là Việt Nam mới làm một cái tờ nói về chủ quyền, quyền lợi Việt Nam, và xin tòa công nhận. Điểm đúng của Việt Nam là mình có quyền với tính cách người bạn của tòa án nộp cái lý đoán gọi là America Curia, lý đoán thân thiện nói rõ chủ quyền của Việt Nam về vấn đề vùng biển. Thì Việt Nam có một phần vùng biển ở các cái vùng mà Trung Quốc nó chiếm, nhưng mà Việt Nam muốn xin tuyên bố thêm về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam thì cái điều này tòa án này nó không có thẩm quyền các vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, nhất là về Hoàng Sa, thì là không là cái đề tài của cái vụ kiện Việt Tân. Mặc dù là tòa rất là lịch sự nói là chúng tôi xin mời Việt Nam tiếp tục cho ý kiến, còn vấn đề chủ quyền lãnh thổ chúng tôi không có xét, bởi vì không có thẩm quyền, nó là thuộc cái tòa án kia, tòa án công ước luật biển, tức là International Court of Justice. Vậy thì Việt Nam nộp thì cũng được, nhưng mà không có nghiên cứu kỹ, thành ra nó xin thỉnh một cái điều mà quá cái thẩm quyền của tòa án.
Vâng, thưa giáo sư, thì như vậy là nếu mà tòa ra phán quyết có lợi cho Philippines thì điều đó phải chăng cũng sẽ có lợi cho Việt Nam, hay là Việt Nam cũng sẽ thiệt thòi giống như là Trung Quốc à?
Không, không có thiệt thòi đâu. Tôi chỉ nói là cái phần về lãnh thổ, chủ quyền lãnh thổ thì tòa chắc không xét đâu. Nhưng mà phần về chủ quyền về vùng biển, cái phần lục địa thì có lợi cho Việt Nam chứ. Vì thế tôi dùng cái chữ ăn theo là vậy, là sẽ có lợi cho Việt Nam. Và chắc là sau khi Việt Nam thắng thì Việt Nam sẽ bảo hơn tí nữa. Trong cái vấn đề mà Việt Nam kiện thì luôn luôn có cái sự tính toán e nể Trung Quốc. Cho nên rằng ngay cái vụ kiện về giàn khoan năm 2014 đó, thì cũng tính toán tới tính toán lui thì cũng được, bởi vì theo công ước luật biển thì phải phản đối ngoại giao trước đã rồi mới kiện. Thế nhưng mà đáng nhẽ cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng là cái lúc mà có cái lý do để kiện thì phải kiện, xong rồi phải rút đơn cũng được. Cũng may quá là Trung Quốc mới rút đơn, thành ra phải kiện. Trong những bài của các học giả Việt Nam trong cuốn sách gần đây do Viện Ngoại giao xuất bản thì các lời bình về cuốn sách đó thì tôi cũng thấy là cái lý luận của các người bên Việt Nam là nếu một kiện mà thắng nhưng mà Trung Quốc nó không chia thì kiện làm chi. Nhưng mà nói như vậy là nói tức là trước khi đánh đã nghĩ là mình sẽ thua hay là mình không thắng thì mình không làm. Dù mình kiện mà thắng mà nó không thi hành thì mình cũng phải kiện để được cái danh nghĩa chính thức là mình có chính nghĩa trong cái nền pháp luật quốc tế. Mình kiện ra mình chỉ có nói là chủ quyền cái đó vùng biển đó của tôi, chứ còn có dính dáng gì những cái chuyện mà mình bắt Trung Quốc thi hành cái gì đâu. Thành ra mình cũng không sợ là mình làm quá để cho Trung Quốc nó nổi điên lên. Thành nói là không kiện vì kiện nó cũng không thi hành là nói như vậy là hơi yếu.
Thưa giáo sư, thì cho dù là Trung Quốc đã nói trước là họ sẽ không thi hành phán quyết của tòa án trọng tài thường trực, nhưng mà theo ông thì cái phán quyết này có sẽ buộc Trung Quốc làm rõ hơn cái yêu sách chủ quyền của họ?
Không có cách nào mà làm rõ hơn được. Bây giờ nó chỉ có thể nói, bây giờ bắt đầu nó xoay, nó nói là chúng tôi không đòi tất cả vùng biển đâu. Chúng tôi đòi lãnh hải chung quanh cái mẫu đất mà chúng tôi đã có trong tay. Thì nó quay lại cái luật quốc tế cổ truyền đó là chiếm được một mảnh đất thì chung quanh 12 hải lý là vùng hải của cái quốc gia chủ nhân của cái lãnh thổ đó. Nhưng mà mấy cái điều mà nó xây bảo nhân tạo thì không phải là lãnh thổ. Không phải lãnh thổ, cho nên một cái hậu quả khác là nó không có thể có chủ quyền mà để lãnh hải. Cũng không thể nào lập được cái gọi là vùng nhận dạng phòng không. Tôi có lãnh thổ thì tôi mới có thể lập cái vùng nhận dạng phòng không. Không phải là lãnh thổ của anh thì anh không có thể có quyền tự vệ để mà lập vùng nhận dạng phòng không. Theo hiến chương Liên Hợp Quốc.
Thế thì nói tóm lại là cái phán quyết đó rất có lợi. Mà đằng nào cũng có lợi thôi, bởi vì anh Trung Quốc sẽ mất mặt và bị áp lực của dư luận quốc. Một cái hệ quả khác có thể nó là tính chuyện nó rút lui khỏi công ước luật biển, ra khỏi công ước đó để đó làm những cái trò bất hợp pháp. Nhưng mà cái đó thì rất là tai hại cho uy tín của Trung Quốc, và cũng cần phải một năm mới có thể ra khỏi được cái công ước luật biển, thì án nó đã tuyên bố xong rồi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Tạ Văn Tài đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến phán quyết mà tòa án trọng tài thường trực đưa ra về vụ Philippines kiện Trung Quốc.